Chế độ tăng lữ TH-191 Các nguyên tắc chỉ đạo chế độ tăng lữ. Sau khi Bà La Môn Vasakara từ giả không bao lâu, Thế Tôn bảo Tôn giả Ananda: "Ananda, hãy đi và tập hợp tất cả các tỳ kheo sống y chỉ Rajagaha vào giảng đường." Kính vâng, bạch Thế Tôn. Tôn giả Ananda vâng làm theo, rồi bạch Thế Tôn: "Bạch Đại Đức, tỳ kheo tăng đã tụ họp, cúi xin Thế Tôn biết thời." Thế Tôn rời chỗ ngồi, đi đến giảng đường, ngồi trên chỗ ngồi đã soạn sẵn, và nói với các vị tỳ kheo như vậy: "Này các tỳ kheo, ta sẽ giảng bảy pháp bất thối, hãy nghe và suy nghiệm kỹ, ta sẽ nói." Kính vâng, Đại Đức. "Này các tỳ kheo, sự hưng thịnh của tỳ kheo tăng được kỳ vọng, không phải sự suy thoái. Chừng nào các tỳ kheo còn thường xuyên tập hợp và tập hợp đông đảo, chừng nào các tỳ kheo còn tập hợp và giải tán trong hòa hợp, chấp hành tăng sự trong hòa hợp, chừng nào không quy định những điều không đáng quy định, không hủy bỏ những gì đã được quy định, sống đúng với những học giới đã được quy định, chừng nào còn cung kính, tôn trọng, phụng sự, cúng dường các tỳ kheo thượng tọa cao niên, xuất gia đã lâu, thuộc hàng thúc bá và lãnh đạo tăng già, nghĩ rằng xứng đáng lắng nghe những vị ấy. Chừng nào không bị chi phối bởi tham ái dẫn sanh hậu hữu. Chừng nào còn ước mong sống tại những trú xứ nhàn tĩnh. Chừng nào còn tự thân an trú chánh niệm. Mong sao các bạn đồng phạm hạnh nhu hòa chưa đến, muốn đến. Các vị đã đến, sống an lạc. Này các tỳ kheo, khi nào bảy pháp bất thối này được duy trì giữa các tỳ kheo và tỳ kheo được thấy sống trong bảy pháp bất thối này, bấy giờ có thể kỳ vọng tỳ kheo tăng hưng thịnh, không phải suy thoái. Maha Parinibbana Sutta Digha Nikaya, Hai La Mã 76-77, dịch Anh, G.A.S. TH-182, tăng già hòa hợp, sống thân ái và làm việc cùng nhau, tuân theo giới và tu tập tuệ quán. Đoạn trích này là Đức Phật nói cho các tỳ kheo ở Kosambi khi tránh sự nghiêm trọng xảy ra giữa các tỳ kheo ở đây không chịu hòa hợp. Đức Thế Tôn nói: "Này các tỳ kheo, khi các ông khơi dậy tranh luận, đấu tranh, tranh cãi, công kích nhau bằng binh khí miệng lưỡi, khi ấy các ông có an trú với thân nghiệp từ ái, ngữ nghiệp từ ái, ý nghiệp từ ái đối với các vị đồng phạm hạnh trong chỗ công khai cũng như riêng tư chăng? Thưa không, bạch Đại Đức. Này những kẻ ngu kia, do biết có lợi gì, thấy có lợi gì mà khơi dậy tranh luận, đấu tranh, tranh cãi như vậy? Đây sẽ là tai hại và đau khổ cho các ông lâu dài." Rồi Thế Tôn bảo các tỳ kheo: "Này các tỳ kheo, có sáu pháp khả hỷ này dẫn đến tác thành thân ái, tôn kính, hòa đồng, không tranh chấp, hòa hợp và nhất trí. Sáu pháp ấy là gì? Ở đây, này các tỳ kheo, tỳ kheo an trú hiện tiền với thân nghiệp từ ái đối với các vị đồng phạm hạnh trong chỗ công khai cũng như riêng tư, ngữ nghiệp, ý nghiệp. Lại nữa, này các tỳ kheo, những lợi dưỡng như pháp, sở đắc như pháp, cho đến những thứ trong bình bát khất thực, Tỳ kheo phân chia đồng đều các lợi dưỡng ấy với các đồng phạm hạnh có giới. Lại nữa, những gì là giới không khuyết, không vỡ, không tỳ vết, không tạp uế, không uế tạp, tự nguyện, được người trí tán thán, không cố chấp, dẫn đến định. Vị tỳ kheo sống thành tựu giới trong các giới ấy cùng với các đồng phạm hạnh, trong chỗ công khai cũng như riêng tư. Lại nữa, những gì là tri kiến thuộc thánh dẫn đến xuất ly, khiến người thực hành chân chánh diệt tận. Tỳ kheo sống thành tựu kiến với tri kiến ấy, cùng với các đồng phạm hạnh, trong chỗ công khai cũng như riêng tư. Kosambiya Sutta Majjhima Nikaya, Một La Mã, 321-323, dịch Anh, PDP.